Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 8 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tình hình sốt đất cục bộ tại các địa phương đã được kiểm soát.
Trong khoảng giữa tháng 10 khả năng có thể xuất hiện bão trên Biển Đông.
Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 3.900 vụ tai nạn lao động, làm hơn 4.000 người bị nạn.
Giá lương thực thế giới ghi nhận lần giảm thứ 6 liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trước thềm kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, nhiều đơn vị bộ ngành đã có văn bản trả lời cử tri về những vấn đề nổi cộm được nhiều cử tri quan tâm. Trả lời về tình trạng sốt đất cục bộ tại các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian qua tại nhiều địa phương có tình trạng mua gom đất nông nghiệp hoặc người sử dụng đất có diện tích lớn thực hiện chia tách, chuyển mục đích sử dụng đất để bán, phân lô, bán nền trái phép, lấn chiếm, chuyển đổi đất rừng trái phép, nhất là đối với các địa bàn gần các thành phố lớn và các khu du lịch, đô thị. Nguyên nhân là do các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương buông lỏng quản lý, không thường xuyên tiến hành thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng dẫn đến các hành vi này hiện nay còn phổ biến. Tuy nhiên, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ liên quan đã ban hành nhiều chỉ thị, công điện chấn chỉnh tình trạng này và đến nay cơn sốt đất cục bộ tại các địa phương đã được kiểm soát.
Trước việc người dân than phiền, mất thời gian khi phải xin xác nhận cư trú, Bộ Công an cũng vừa có văn bản trả lời cử tri về vấn đề này. Cụ thể, Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu, trong thời hạn từ 1 đến 3 ngày. Và để tiến tới đơn giản hóa thủ tục này, Bộ Công an đang tiếp tục ra soát điều chỉnh sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020, không yêu cầu công dân xuất trình sổ thường trú, tạm trú.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định, trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động và hình thành áp thấp nhiệt đới, bão, với xác suất xảy ra áp thấp nhiệt đới khoảng 50-60%, xác suất xuất hiện bão khoảng 25-30%. Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống. Dự báo trong khoảng ngày 9 tháng 10 sẽ tác động đến phía Bắc của nước ta. Từ đêm ngày 9 tháng 10 trở đi, nền nhiệt độ giảm mạnh, có nơi ở vùng núi giảm xuống 16-18 độ C, trời chuyển rét. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ giảm sâu nhất từ 19-21 độ, trời chuyển lạnh.
Do miền Bắc xuất hiện không khí lạnh nên cùng thời gian này, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa dự báo cho cả đợt phổ biến khoảng 150-250mm, đột biến có nơi trên 350mm, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh, sạt lở đất và ngập úng.
Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội vừa cho biết tính từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận hơn 4.700 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng lưu ý, trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng nhanh. Tại Bệnh viện Nam Thăng Long, trong 2 tuần trở lại đây có tới 30% số lượng bệnh nhân nhập viện thăm khám là mắc sốt xuất huyết. Con số này tại các bệnh viện khác như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cũng gia tăng tương tự.
Còn tại Đồng Tháp, Sở Y tế Đồng Tháp cho biết địa phương này đã phát hiện hơn 3.800 ổ dịch sốt xuất huyết. Tính đến ngày 4 tháng 10, Đồng Tháp đã ghi nhận 9.983 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, số trường hợp nặng hiện là 304 người và cũng đã có 12 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo của 62 trên 63 tỉnh, thành phố, 6 tháng đầu năm 2022 trên toàn quốc đã xảy ra hơn 3.900 vụ tai nạn lao động, làm hơn 4.000 người bị nạn. Trong đó, số vụ tai nạn lao động chết người là 366 vụ, số người chết vì tai nạn lao động là 380 người, 807 người bị thương nặng.
Chiều qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Tháp cho hay, đơn vị đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nhiều cửa hàng xăng dầu ở huyện Lai Vung và Lấp Vò đóng cửa. Cũng theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh này, toàn tỉnh có 515 cửa hàng xăng dầu. Đến nay có trên 20 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã gửi đơn xin ngừng kinh doanh. Tình trạng này cũng được Sở Công Thương An Giang xác nhận khi tỉnh An Giang, từ 586 cửa hàng xăng dầu, đến nay toàn tỉnh chỉ còn lại 557 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, giảm 29 cây xăng.
Cũng trong chiều tối ngày hôm qua, Bộ Công Thương chính thức có thông tin liên quan đến tình hình thị trường xăng dầu, cũng như các phương án điều hành trong thời gian tới. Theo đó, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thống nhất sẽ tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về các cảng và mức chi phí để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, trong công thức giá cơ sở. Hai chi phí này sẽ được đưa vào công thức tính giá cơ sở xăng dầu vào kỳ điều hành giá ngày 11 tháng 10. Theo Bộ Công Thương, với cách tính này thì các thương nhân kinh doanh được yêu cầu chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thư ký tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, Haitham Al-Gais, ngày 7 tháng 10 đã bảo vệ quyết định cắt giảm sản lượng. Ông khẳng định quyết định này sẽ giúp OPEC cộng bảo đảm nguồn cung để đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Ông nhấn mạnh quyết định của OPEC cộng không nhắm đến vấn đề giá cả mà chú trọng cân bằng giữa cung và cầu.
Liên quan đến vấn đề này, Nhà Trắng ngày 6 tháng 10 đã ra tuyên bố cho biết Mỹ đang xem xét mọi lựa chọn bao gồm xuất thêm dầu mỏ từ kho dự trữ, gia tăng hoạt động khoan dầu trong nước hoặc có thể thực hiện biện pháp quyết liệt hơn, đó là hạn chế xuất khẩu. Trong khi đó, các nước phương Tây phản đối quyết định của OPEC cộng, cho rằng giá năng lượng tăng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, vốn đã mong manh.
Sáng 7 tháng 10, Hội nghị thượng đỉnh không chính thức Liên minh châu Âu EU đã khai mạc tại Lâu đài Praha, phủ Tổng thống Cộng hòa Séc, với sự tham dự của lãnh đạo 27 quốc gia thành viên và các quan chức cấp cao EU. Chủ đề chính của hội nghị tập trung vào tình hình liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, việc EU tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, cuộc khủng hoảng năng lượng và các vấn đề kinh tế của EU. Các đề xuất cụ thể có thể sẽ được các ngoại trưởng EU thông qua tại Hội nghị Ngoại trưởng EU ở Luxembourg vào ngày 17 tháng 10 tới.
Trước một loạt các động thái mới nhất gần đây của phương Tây, Moscow đã có những phản ứng thể hiện quan điểm rõ ràng của mình. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov cho rằng việc trao cho Ukraine và Moldova quy chế ứng cử viên vĩnh viễn của EU là một phần của ván bài địa chính trị chống lại Nga. Ngoại trưởng Nga mới đây cũng cảnh báo Ukraine đang liều lĩnh và tạo ra rủi ro liên quan đến việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt khi Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước NATO tiến hành những cuộc tấn công phủ đầu Nga.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine cố gắng châm ngòi cho Thế chiến thứ ba. Nga cũng tuyên bố châu Âu không nên mong đợi một tác động lớn nào đến nền kinh tế Nga với gói trừng phạt thứ 8 vừa được đưa ra, khi Nga đã chứng tỏ sự linh hoạt và khả năng thích ứng tốt với hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng.
Tháng 9 vừa qua, giá lương thực trên thế giới tiếp tục giảm và là tháng giảm thứ 6 liên tiếp sau khi đã lập mức cao kỷ lục vào tháng 3 năm 2022. Theo số liệu được Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO công bố ngày 7 tháng 10, chỉ số giá lương thực và thực phẩm thế giới giảm 1,1% so với tháng trước đó. Mặc dù vậy, chỉ số này vẫn cao hơn 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, FAO một lần nữa hạ mức dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới trong năm nay với mức giảm dự kiến là 1,7%.
Cũng theo Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc, 45 quốc gia, trong đó có 33 quốc gia ở châu Phi, 9 quốc gia ở châu Á, 2 quốc gia ở khu vực Mỹ Latin và Caribe, cùng một quốc gia ở châu Âu đang cần hỗ trợ lương thực. Trước đó, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo nguy cơ sẽ có hơn 1 triệu người bị đói và chết đói nếu không được viện trợ nhân đạo.
Ngày 7 tháng 10, Bộ Nội vụ Thái Lan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp giải quyết về vấn đề lạm dụng ma túy và sở hữu súng ở Thái Lan sau khi xảy ra vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Đông Bulawayo khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng. Cuộc họp cũng đưa ra hướng dẫn về việc bồi thường cho các gia đình nạn nhân và những người bị ảnh hưởng trong vụ xả súng.
Nhà chức trách Ấn Độ ngày 7 tháng 10 cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở tuyết trên dãy núi Himalaya của nước này đã tăng lên 19. Hiện thời tiết xấu đang cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã bước sang ngày thứ tư. Cảnh sát và không quân Ấn Độ đã được huy động để giúp tìm kiếm và đến nay đã cứu được 32 người từ dãy núi bất chấp tuyết và mưa.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về văn hóa, giải trí cuối tuần. Chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Hội sách Hà Nội lần thứ 7 năm 2022 đang diễn ra, phục vụ bạn đọc miễn phí hơn 200 đầu sách. Quý thính giả có thể tham dự sự kiện tại khu vực sân vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực sân nhà Bát Giác, vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, thời gian từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10.
Theo tờ Hollywood Reporter, những người tham dự liên hoan phim quốc tế Busan đã được xem trước một phần của bộ phim đáng mong đợi nhất dịp cuối năm nay, Avatar: The Way of Water. Cụ thể, một đoạn clip dài 15 phút bao gồm các cảnh quay chọn lọc độc quyền của phim đã được các nhà sản xuất trình chiếu. Mỗi khán giả muốn xem phải chi trả 7.000 won, tương đương với khoảng 120.000 đồng để mua kính 3D và tham dự sự kiện quảng bá này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo tiết lộ của tờ Sportmail, ngoài mức lương cơ bản, Erling Haaland còn được hưởng mức tiền thưởng khá lớn theo điều khoản hợp đồng. Trung bình mỗi tuần, ngôi sao người Na Uy nhận gần 900.000 bảng, tương đương với 45 triệu bảng mỗi năm. Man City buộc phải đính kèm điều khoản thưởng khi chiêu mộ Haaland với mức giá chỉ khoảng 51 triệu bảng.
Theo xác nhận của Volver, tiền vệ Pedro Neto sẽ phải phẫu thuật do dính chấn thương mắt cá ở trận gặp West Ham. Do mất nhiều thời gian để hồi phục nên cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này không thể tham dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.
Tiết lộ trên Aaron Kipe, đại diện của Chelsea khẳng định muốn ký hợp đồng mới với N'Golo Kanté. Tuy vậy, The Blues sẽ phải cân nhắc sau khi đánh giá tình trạng chấn thương của tiền vệ người Pháp. Hiện tại ngôi sao này chỉ còn hợp đồng với sân Stamford Bridge tới mùa hè năm sau.
Theo Sky Sports, sau khi bị Sevilla sa thải, huấn luyện viên Julen Lopetegui đã tới Anh đàm phán với Volver. Volver hiện đang tìm huấn luyện viên mới sau khi sa thải huấn luyện viên Bruno Lage.
Theo Marca, Real Madrid đã sớm tiếp nhận Dortmund với mục tiêu sở hữu chữ ký của Jude Bellingham vào mùa hè năm sau. Được biết, tài năng trẻ người Anh sẵn sàng rời Dortmund với mức giá là 100 triệu euro. Real Madrid sẵn sàng chi trả số tiền này để vượt qua nhiều đối thủ.
Theo LN Quipe, Frank Ribery sẽ đưa ra quyết định giải nghệ ở tuổi 39. Do gặp vấn đề ở đầu gối, lão tướng người Pháp không thi đấu cho Salernitana từ tháng 8 tới nay. Ban đầu, anh muốn thi đấu đến tuổi 40.
Trước màn đụng độ Arsenal, huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận rất thích Gabriel Jesus. Ông đánh giá rất cao sự cơ động của tiền đạo người Brazil, nên cho rằng đây sẽ là cầu thủ mà hàng thủ của Liverpool phải cảnh giác.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, Bắc Bộ chịu tác động chủ yếu của nhiễu động gió đông thổi ẩm từ biển vào. Vì thế, trong ngày và đêm nay, ở khu vực Đông Bắc Bộ sẽ vẫn có mưa. Trong đó, khu vực ven biển vùng đồng bằng Bắc Bộ là những nơi có khả năng có lúc có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ là những cơn mưa rào rải rác trong buổi sáng, sau đó trời có nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng ven biển các tỉnh đồng bằng dao động từ 28 đến 30 độ. Các vùng sâu hơn thì nhiệt độ ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi đạt ngưỡng 33 độ. Với miền Trung, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay vẫn là tình trạng mây nhiều, mưa vừa, có lúc mưa to còn xảy ra ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Các nơi khác của miền Trung trong khoảng thời gian từ nay đến 14 và 15 giờ chiều là lúc trời vẫn có nắng. Chiều vào tối nay trở đi ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, khu vực Bình Định, Phú Yên sẽ có mưa rào và dông trở lại. Còn về nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung cũng có sự phân hóa đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng rãnh thấp xích đạo. Vì thế chiều vào tối nay vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó các tỉnh như Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu hay khu vực miền Tây Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng dao động từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.